thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Hành giả và Sa Tăng cưỡi mây về đến núi Hoa Quả, thấy đúng là có một tôn hành giả đang cùng với lũ khỉ ngồi uống rượu làm vui. Hành giả điên tiết lên, chạy đến quan mắng. Nhưng hành giả kia ngang nhiên không trả lời, cầm gậy sắt phang luôn. Hai hành giả đánh nhau dữ dội hồi lâu, vẫn không phân thắng thua. Rồi cả hai đều cưỡi mây bay lên trời, lại đánh nhau tiếp. Sa Tăng bay lên theo định đến đánh giúp. Nhưng thật khó mà nhận ra ai là sư huynh mình. Nếu ra tay, lại sợ đánh phải người thật. Chần chừ hồi lâu, Sa Tăng mới nhao mình xuống sườn núi, quay bảo trượng đánh tới ngoài cửa động Thủy Liêm, đuổi đàn khỉ chạy tán loạn, đẩy đổ ghế đá, đập phá kỳ hết mông cỗ rượu thịt, rồi mới đi tìm tay nải nỉ xanh. Nhưng chỉ thấy một bức rèm nước tựa như một dải lụa trắng to lớn chắn trước mặt. Vì Sa Tăng không biết lối vào, nên đành lộn lên trên trời, giơ bảo trượng định đánh giúp. Hành giả trông thấy liền nói, Sa Tăng, chú đã không giúp sức được, hãy trở về nói với sư phụ câu chuyện như thế như thế. Lão Tôn sẽ đưa yêu tinh này đến trước mặt Bồ Tát để phân biệt rõ thật hư. Hành giả này vừa nói xong, thì hành giả kia cũng nói lại như thế. Sa Tăng thấy tướng mạo và tiếng nói của hai người không chút khác biệt. Đành phải theo lời chuyển mây trở lại, về nói với Đường Tăng. Sau khi Sa Tăng đi khỏi, hai hành giả vừa đi vừa đánh nhau đến tận Nam Hải, vào đến núi Lạc Già. Đánh chửi âm ĩ cả lên, làm kinh động đến hộ pháp chư thiên. Họ liền thông báo vào trong động trai âm. Tâu Bồ Tát, quả nhiên có hai tôn ngộ không đánh lộn nhau tới đây. Quan Âm Bồ Tát bước xuống đài sen, cùng với Mộc Cha, Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ ra cửa quát hỏi. Nghiệt số kia, chạy đi đâu? Chỉ thấy hai hành giả túm lấy nhau, cùng cất tiếng nói. Thưa Bồ Tát, cái thằng này nó giống hệt như đệ tử, con đánh nhau với nó hồi lâu, không phân được thua. Vì sao ngộ tính mắt thịt ngu si, không phân biệt được? Đệ tử đã bảo y trở về nói với sư phụ rồi. Con mà thằng này kéo nhau đến đây, nhờ mắt tuệ của Bồ Tát, nhận người giả người thật, kẻ chính kẻ ta giúp con. Các tiên cùng với Quan Âm Bồ Tát đứng nhìn hồi lâu, không tài nào nhận ra được. Hãy dừng tay, đứng ra hai bên để ta xem lại. Nghe thấy Quan Âm Bồ Tát nói như vậy, hai hành giả buông tay ra, đứng ở hai bên. Bên này thì nói, con là thực ạ. Bên kia cũng nói, nó là giả. Quan Âm Bồ Tát gọi Mộc Cha và Thiện Tài đến trước mặt khẽ dặn. Chúng con mỗi người giữ lấy một đứa, để ta đọc câu thần chú xiết vành đai, xem đứa nào đau là thực, đứa nào không đau là giả. Hai người tuân mệnh, đi ra mỗi người giữ lấy một đứa. Quan Âm Bồ Tát đọc câu thần chú, thì cả hai cùng kêu đau, ôm chặt lấy đầu lăn ra đất, cùng rú lên, đứng đọc, đứng đọc. Quan Âm Bồ Tát vừa dừng đọc, thì hai đứa lại túm lấy nhau kêu la như trước. Quan Âm Bồ Tát không biết làm thế nào, liền sai các tiên cùng Mộc Cha tiến lên trợ chiến. Nhưng các thần cũng sợ đánh phải người thực, nên không dám nhúng tay. Quan Âm Bồ Tát gọi một tiếng, Tôn Ngộ Không, thì cả hai cũng cùng thưa một lúc. Quan Âm Bồ Tát lại nói, ngày xưa nhà ngươi làm quan Tị Mã Ôn, khi đại náo thiên cung, các thần tướng đều nhận được nhà ngươi. Hãy lên trên thượng giới, nhờ phân biệt rồi sẽ về báo cho ta biết. Đại thánh tạ ơn, thì hành giả kia cũng tạ ơn Bồ Tát. Xong, hai người cứ bám biếu nhau không ngơi miệng quát tháo, thẳng tới ngoài cửa trời Nam. Quảng Mục Thiên Vương vội vàng dẫn bốn đại thiên tướng và các thần lớn nhỏ cầm binh khí cản lại hỏi. Đi đâu thế? Đây có phải là chỗ đánh nhau đâu? Đại thánh kể lại sự việc xảy ra như thế nào cho các thiên thần nghe, thì hành giả kia cũng kể lại đúng như thế. Các thiên thần đứng ngắm hồi lâu, cũng không ai nhận ra được. Thế vậy, cả hai hành giả cùng quá to. Các ngươi đã không nhận được, hãy tránh ra cho chúng tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Các thần ngăn giữ không được, phải mở cửa trời Nam chạy thẳng vào điện Linh Tiêu Tâu. Muốn tâu Ngọc Hoàng, hạ giới có hai tôn ngộ không giống nhau, đánh lên cửa trời Nam, nói là xin ý kiến. Nói chưa dứt lời, hai người đã om sòm kéo đến. Ngọc Hoàng kinh sợ đứng trên bảo điện hỏi. Hai người có việc gì mà dám tự tiện làm huyên náo trên thiên cung, mắng nhiếc trước mặt trẫm, muốn tìm cái chết à?
Muốn tâu vạn tuế, thần đã quy y theo đạo Sa Môn, không dám dối lòng lừa trên nữa. chỉ vì yêu tinh này biến ra hình dạng hạ thân. Hành giả liền đem việc trước kể rõ lại một lượt và nói: mong xin Ngọc Hoàng phân rõ thực giả cho hạ thân. Hành giả kia cũng giải bày một lượt như thế. Ngọc Hoàng tức thì truyền chỉ Triệu Thác Tháp Lý Thiên Vương lên và truyền: lấy kính soi yêu, soi cái bọn này xem ai giả ai thật. Lý Thiên Vương lập tức lấy gương soi yêu ra, mời Ngọc Hoàng cùng với các thần đến xem. Trong gương thấy có hai Tôn Ngộ Không giống nhau như hệt. Ngọc Hoàng cũng không phân biệt được, bèn đuổi ra khỏi điện Linh Tiêu. Đại thánh này thì khi khi cười nhạt, hành giả kia lại ha hả vui mừng. Hai bên lại đánh nhau ra khỏi cửa trời Nam, xả xuống lối sang Tây Thiên và cùng nói: ta và mi đến chỗ sư phụ. Sa Tăng sau khi rời khỏi núi Hoa Quả, đi 2-3 ngày đêm mới về đến thôn xóm, đem việc trước thưa lại với Đường Tăng. Đường Tăng tự mình hối hận nói: lúc đó ta cứ tưởng là Tôn Ngộ Không đánh ta một gậy lấy mất tay nải, biết đâu lại là yêu tinh biến ra hành giả. Bát Giới ở cạnh khanh khách cười lên và nói:
tốt tốt, thế mới ứng với lời bà cụ nhà thí chủ đã nói. Bà đã nói là có mấy bọn đi lấy kinh đấy, chẳng phải là thêm một bọn nữa ư?
Bát Giới nói xong, bà chủ nhà bước đến hỏi Sa Tăng: mấy ngày hôm nay ngài đi xin tiền lộ phí ở nơi nào thế?
Tôi đi tìm Đại Sư Huynh lấy hành lý ở núi Hoa Quả bên Đông Châu, lại đến núi Phổ Đà bái kiến Quan Âm Bồ Tát, rồi lại trở về núi Hoa Quả mới về đây.
Sư trưởng ạ, đi về mất bao nhiêu độ đường?
Ước chừng độ hơn 20,000 dặm.
Nghe thấy Sa Tăng nói vậy, bà già kia kinh ngạc kêu lên:
cha mẹ ơi, mới có mấy ngày trời mà đi tới ngần ấy dặm đường ư? Chắc chỉ có cưỡi mây mới đi nhanh như thế được.
Tất nhiên rồi, nếu không cưỡi mây làm sao mà qua biển được.
Mọi người đương khi chuyện trò, bỗng nghe thấy tiếng chửi mắng ầm lên ở trên trời, vội vàng chạy ra xem. Chính là hai người hành giả đang đánh nhau đến tận nơi.
Bát Giới trông thấy ngứa ngáy không chịu được liền nói: để tôi đi nhận xem nào.
Chàng ngốc vươn mình nhảy lên gọi to:
sư huynh đừng quá tháo, lão chư đến đây.
Chỉ thấy cả hai người cùng trả lời rồi cùng gọi:
chú em đến đánh yêu tinh mau.
Ở dưới này, Sa Tăng chờ sau một lúc, thấy sốt ruột liền nói với Đường Tăng:
sư phụ hãy ngồi đây, để con và anh hai mỗi người bắt một người đem đến gặp sư phụ, người sẽ đọc bài thần chú, xem người nào đau thì là thực, không đau sẽ là giả.
Con nói chí lý lắm. Được sư phụ đồng ý, Sa Tăng chạy lên trên không nói:
hai vị hãy dừng tay, tôi cùng với các vị đến chỗ sư phụ để người phân biệt thực giả.
Nghe thấy Sa Tăng nói như vậy, đại thánh này buông tay ra, hành giả kia cũng buông tay ra.
Sa Tăng đỡ lấy một người và gọi: anh hai cũng đỡ lấy một người.
Bốn người ở trên mây bước xuống đến cả trước cửa nhà danh. Đường Tăng vừa trông thấy, đọc ngay bài chú Xích Bành Đa. Cả hai người đều kêu đau và nói: chúng con đánh nhau khốn khổ thế này, thấy con đọc cái gì? Đừng đọc, đừng đọc.
Đường Tăng vốn lòng từ bi, lại ngừng không đọc nữa, nhưng vẫn không phân biệt được thực giả. Hai người lại túm lấy đánh nhau như cũ.
Đại thánh này thì nói: các chú em trông nom sư phụ, để tôi đánh nhau với nó đến trước mặt Diêm Vương nhờ họ phân biệt cho.
Hành giả kia cũng nói như vậy.
Hai người giằng co một lúc rồi không thấy đâu nữa. Thấy hai người đã đi cả, Bát Giới nói với Sa Tăng:
chú này, chú đã đến động Thủy Liêm trông thấy Bát Giới giả quẩy hành lý, sao không cướp lấy mang về?
Sư huynh ạ, yêu tinh kia thấy tôi giơ bảo trượng đánh chết Sa Tăng giả, nó đã quay lấy toàn bát, tôi đã phải tháo thân chạy trốn. Khi đến kiện cáo với Quan Âm Bồ Tát cùng hành giả trở lại động Thủy Liêm, nhân lúc hai người đánh lộn trên trời, tôi cũng đi tìm đấy, nhưng chỉ thấy nước suối chảy như một nền vải trắng xóa, không biết cửa động mở chỗ nào. Không tìm được hành lý nên mới phải trở về tay không báo với sư phụ.
Thế là chú không biết rồi. Năm trước đây khi tôi đến mời anh ấy, trước thì gặp nhau ở ngoài cửa động, sau bị tôi nói khích cho mà chập, y mới nhảy xuống vào trong động thay quần áo.
tôi đã trông thấy y lặn xuống dưới nước. Cái luồng nước như vải trắng ấy tức là cửa động. Có lẽ yêu tinh kia đã mang tay nải hành lý của chúng mình giấu ở trong đó.
Ngộ năng, con đã biết được cửa ấy, nên nhân khi chúng đi vắng cả, hãy vào trong động lấy tay nải ra, chúng ta sang Tây Thiên thôi. Còn dù y có trở về, ta sẽ không dùng y nữa.
Vâng, con xin đi.
Sư huynh ạ, ở ngoài cửa động có hàng nghìn con khỉ nhỏ, một mình anh sợ dẹp không nổi chúng, lại hóa ra không xong đấy.
Không sợ, không sợ.
Bát Giới nói xong, vội vàng ra cửa, nhảy lên trên mây, thẳng đến núi Hoa Quả tìm hành lý.
Lại nói về hai kẻ hành giả kia, vừa đánh vừa kêu đến phía sau núi Bội Âm, làm cho ma quỷ khắp núi run sợ, hoảng hốt tìm nơi ẩn nấp. Có kẻ chạy trước, luồn vào trong cửa âm ti báo lên điện Sâm La.
Tấu đại vương, có hai vị Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau trên núi Bội Âm.
Đệ nhất điện Tần Quảng Vương vội vàng truyền báo cho nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Biện Thành Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Bình Đẳng Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Ngũ Quang Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Cứ điện này truyền đến điện kia, trong chốc lát 10 vua đã đến họp. Lại có người phi báo tới Địa Tạng Vương ở điện Sâm La, đến tụ tập các âm binh đợi bắt thực giả. Chỉ nghe thấy gió rít vi vu, mây thảm lan tràn, hai hành giả đã đánh nhau đến dưới điện Sâm La. Các vua dưới âm ti đến gần ngăn lại nói: "Đại thánh có việc gì mà làm náo động chốn U Minh?" Sau khi nghe hai hành giả đều kể lại đầu đôi câu chuyện, các Diêm Vương liền sai vị quản bạ phán quan nhất nhất tra khám từ đầu đến cuối, nhưng không thấy tên hành giả kia. Lại xem đến văn bạ giống có lông. Vì hồi đại thánh còn trẻ, tu tiên đắc đạo, đại náo âm ti đã đem bút gạch hết những tên khỉ ở trong sổ sinh tử. Từ đấy về sau, phàm về loài khỉ, hết thảy đều không có danh bạ. Sau khi tra khám không thấy, phán quan đành về điện tâu lại. Các Diêm Vương cầm hốt ngay ngắn nói với hành giả: "Đại thánh ạ, dưới U Minh không có danh bạ để tra xét đâu. Xin ngài hãy trở về dương gian mà phân biệt thôi." Giữa lúc đó, lại thấy Địa Tạng Vương bước lên nói: "Hãy khoan, hãy khoan, để ta sai con đế thính nghe rõ thực giả hộ các vị."
Không biết Địa Tạng Vương dẫn con đế thính ra có nhận được ai là tôn hành giả, ai là tên yêu quái biến giả tôn hành giả không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.